Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể đại chúng, kỳ rồi chúng tôi giảng Đạt Ma Tứ Hạnh Quán đã xong. Hôm nay để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin soạn giảng cho tất cả quý vị nghe đề tài thiền ngữ. Thiền ngữ có nghĩa là những lời nói của các vị thiền sư. Lời nói của các vị thiền sư có một cái ẩn ý rất là sâu xa. Nếu như chúng ta không quen học thiền và không có tu thiền, khi chúng ta đọc vô những lời thiền ngữ của các vị thiền sư, chúng ta khó nhận ra được cái ý của các ngài muốn nói điều gì. Chúng tôi nhiều năm tu thiền và học thiền, nhận thấy những lời nói của các vị thiền sư có những cái lời nói rất là hay. Và hôm nay chúng tôi muốn đem ra trình bày để cho đại chúng thấy được cái hay của nhà thiền. Thì trong những cái lời thiền ngữ này, chúng tôi trích từ những cái lời nói của các vị thiền sư, và nhất là những vị thiền sư sau khi ngộ đạo xong rồi, thì các ngài ra mở đạo tràng khai thị tiếp hóa đồ chúng. Thì thường đối với các vị thiền sư, chúng ta nên biết rằng các ngài chỉ cho người học một cái đường lối, một cái cách là trực tiếp nhận ra những cái gì các ngài muốn chỉ. Còn những cái chuyện khác, thí dụ như là những cái chuyện tu hành để được phước báo, thì hoặc là những cái pháp môn phương tiện, thì đối với các ngài không có quan tâm đến, không có phải là cái vấn đề quan trọng. Và nhất là cái pháp tu chỉ thẳng chân tâm của mọi người, đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Trước hết thì chúng tôi nêu ra cái câu thứ nhất là có một vị thiền sư nói một câu gọi là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu sinh tơi. Thì đây là một cái câu nói trong nhà thiền nghe rất là văn chương nho nhã, nhưng mà cái ý sâu xa của nó như thế nào á thì rất là khó nắm bắt. Cái câu đầu tiên nói rằng chúng ta có cái ý chúng ta trồng một cái cây hoa, cố ý mình trồng cây hoa để nó nở hoa, nhưng mà nó không nở hoa. Nhưng mà một người nào đó vô tình trồng một cái cây liễu. Vô tình có nghĩa là không có vun bón, không có chăm sóc. Như vậy mà nó trổ, nó ra rất là xinh tươi, rất là đẹp. Bây giờ chúng ta có thể tưởng như thế này. Ví dụ như mình thấy những nhà vườn á, họ trồng đậu, trồng khoai, họ đầu tư vốn liếng rất là nặng, họ chăm sóc rất là cực khổ, nhưng mà cuối cùng á, họ thu hoạch không có được kết quả nhiều. Nhưng mà quý vị thấy ở những khu vườn á, chúng ta không có trồng, không có dung khoan, không có tưới nước, mà tự nhiên cỏ nó mọc tùm hết trơn. Vô tình tiếp liễu, liễu sinh tươi. Thì cái câu nói này muốn nói điều gì? Đây không phải là nói cái chuyện bên ngoài, mà nói đến cái vấn đề tu hành của các vị thiền sư trong nhà thiền. Ý muốn nói rằng những người tu thiền, tu có cái ý mong cầu được giác ngộ, mong cầu được ngộ đạo, hoặc là mong cầu mau chứng quả thành Phật, cứ ngồi đó mà mong cầu hoài, xin thưa quý vị, không bao giờ đắc đạo mà thành Phật được ha. Còn cái câu thứ hai nói vô tình, có nghĩa là không phải chúng ta buông xuôi à, chúng ta vẫn tinh tấn, vẫn cố gắng nỗ lực, nhưng mà không có đợi mong cầu, chừng nào kết quả nó đến thì nó sẽ đến. Ý đại khái là như vậy đó ha. Thì bởi vì nhận thấy cái tâm bệnh của những người tu thiền á, có một cái điều là hay mong mỏi à, mong mỏi tu cho được mau đắc đạo, tu mong mỏi cho mau được thành Phật. Nhưng mà quý vị biết, khi chúng ta vừa khởi lên một cái tư tưởng, một cái tâm niệm, ngồi đó có được thần thông, có được hào quang, mau đắc đạo, mau thành Phật, thì tất nhiên là cái tâm của chúng ta nó đã dao động rồi, phải vậy không nè à, chúng ta, tâm của chúng ta nó không còn thanh tịnh nữa. Bởi vì mình lâu lâu mình nghe trong nhà thiền có những vị thiền sư đang ngồi thiền hoặc là đang đi, bỗng dưng bất chợt ê, bừng ngộ à, thì chúng ta thấy quá là hâm mộ đối với các vị thiền sư này. Mình á, mình ngồi thiền, mình tu từ năm này qua năm kia, sao không thấy đắc đạo, không thấy ngộ đạo, không thấy thành Phật gì hết. Cho nên khi đó chúng ta mới khởi lên một cái tư tưởng tu cũng được đắc đạo giống như các ngài đó. Mà chúng ta quên rằng các ngài không phải bỗng dưng là được ngộ đạo, bỗng dưng mà được thành Phật. Các ngài cũng là dày công tu hành nhiều năm lắm. Chúng ta đừng có ngồi đó mà mơ mà tưởng mình mới tu sao mà mong được thành Phật mà không được thành Phật. Chúng ta từng nghe như là có nhiều người đến tham vấn một vị thiền sư nào đó, vừa tham vấn một câu liền được ngộ đạo. Nhưng mà trên thực tế các vị thiền sư này cũng đã từng đi tham vấn, từng đi hành cước, đi học đạo rất là nhiều, chứ không phải là mới bước vô cửa mà được ngộ đạo. Chúng ta phải nhớ rõ cái điều này ha. Cho nên trên cái vấn đề tu hành á, nhiều người không khéo có một ngày nào đó chúng ta sẽ nản, chúng ta sẽ hối bồ đề tâm. Bởi vì quý vị thấy nè, ví dụ như có những người tu niệm Phật, người ta nói rằng tu niệm Phật là một cái pháp môn rất là đơn giản, rất là dễ tu. Mình tu sẽ thấy được cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, và thấy Đức Phật A-di-đà rước về Tây Phương Cực Lạc ha. Vì vậy chúng ta lúc nào cũng có một cái tâm hướng đến cõi Cực Lạc và hướng đến Đức Phật A-di-đà, có phải vậy không nè? Còn trong khi đó đó, người tu thiền á, thì không có một cái chỗ hướng đến, không có cái cõi Cực Lạc và cũng không có Đức Phật A-di-đà. Như vậy chúng ta không có cái tâm hướng đến giống như những người tu tịnh độ niệm Phật A-di-đà. Bây giờ chúng ta phải làm sao à, thì những người tu thiền này á, bắt đầu không có cái chỗ hướng đến cái cảnh giới Đức Phật A-di-đà, thì họ lại hướng đến một cái cảnh giới khác à, cảnh giới khác đó là cảnh giới gì? Hướng mong mỏi làm sao cho nhìn thấy tâm mình đã thanh tịnh. À, đây là một cái trường hợp của những người tu thiền à, đi sâu vào vấn đề rồi chúng ta sẽ thấy rõ những cái tâm niệm vi tế của những người tu thiền này à, khi chúng ta mong mỏi cho tâm mà được thanh tịnh, càng mong mỏi chừng nào thì quý vị biết nó càng dao động chừng đấy à, mình cứ việc ngồi thiền, mình cứ việc hạ thủ công phu, một lúc nào đó cái tâm vọng tưởng điên đảo của mình giống như những lượt, giống như gió ở bên ngoài nó dừng, thì tự nhiên mặt biển nó được phẳng lặng. Không cần mong cầu mặt biển phẳng lặng, chỉ làm sao dừng đi những cái cơn gió à, thì những cái cơn gió đó là gì? Những cơn gió đó là những cái tâm niệm, những cái móng tâm của chúng ta à, ví dụ biết á, nhiều khi á, những người mà mới tu á, chúng ta để ý cái điều này, những người mới tu á, nó có một cái điều rất là khó khó điều phục, là bởi vì cái tâm nó hay nghĩ về quá khứ và tưởng về tương lai. Nghĩ về quá khứ á, thì nghĩ về những cái chuyện đã qua, những cái chuyện ngày xưa trước khi mình chưa tu. Cái điều này rất là không thường mà những người tu hay mắc phải ha. Rồi qua một cái điều thứ hai á, tiến sâu thêm một bước nữa, đến một cái lúc nào đó chúng ta công phu sâu dày á, thì cái chuyện quá khứ chúng ta đã quên đi rồi, nhưng mà cái chuyện mơ ước sau này mình sẽ thành Phật thành tổ, đó là một cái điều mà nó sẽ xuất hiện trong lúc chúng ta tu hành đó. Vì vậy chúng ta cần phải cái điều phục cái tâm niệm này đó, vì vậy thấy điều đó nha. Vì vậy ở đây cái ý của một vị thiền sư nói, chúng ta cố ý chúng ta trầm qua không nở
Ý muốn nói rằng chúng ta cố ý chúng ta tu để mau đắc đạo, mau thành Phật thì không thể đắc đạo thành Phật được. Quý vị thấy cái bài kệ của Thần Tú và bài kệ của Huệ Năng để chứng minh cái điều này. Ngài Thần Tú cố tâm suy nghĩ để làm một cái bài kệ được ngũ tổ ấn chứng để làm tổ. Nhưng mà xin thưa quý vị, càng cố tâm mong mỏi làm kệ để được mong tổ ấn chứng thì càng không được, phải không? Còn trong khi đó Ngài Huệ Năng, Ngài không có cái khởi tâm, Ngài không có cái ý mong muốn làm tổ, Ngài không có ý mong muốn làm kệ gì cả. Do cái nhân duyên tu hành khế ngộ của Ngài mà Ngài làm bài kệ vậy thôi. Chúng ta để ý cái điều này, phải không? Bây giờ có ai đó muốn ngồi, muốn lặng tâm, muốn bắt chước giống như Lục Tổ Huệ Năng cũng không được. Chúng ta nghe nói rằng tại sao Lục Tổ Huệ Năng Ngài tu hành đơn giản vậy mà Ngài mau hành được ngũ tổ ấn chứng, rồi chúng ta cũng mong muốn được như Ngài. Mong muốn được như Ngài đâu phải dễ, Ngài phải tu. Còn trong khi đó chúng ta không có tu mà chúng ta mong được thì cái chuyện đó không bao giờ có. Chúng ta để ý không? Vì vậy qua cái vấn đề, cái câu thứ nhất này, chúng ta rút ra một cái bài học để ứng dụng trong cái vấn đề tu hành của chúng ta. Đây là cái chuyện mà nói về cái con đường tu hành chứ không có nói cái chuyện bên ngoài nữa. Chúng ta cứ việc hạ thủ công phu, chúng ta cứ gạn lọc thân tâm mình, chúng ta cứ việc làm sao làm cho tâm mình thanh tịnh thì đến một cái lúc nào đó nhân duyên khế hợp thì tự nhiên chúng ta được ngộ đạo. Đó là cái ý trong cái câu này muốn nói. Bây giờ chúng tôi chuyển qua cái câu thứ hai. Một vị cư sĩ đời nhà Đường ở Trung Quốc tên là Bàn Long Quẩn. Ông đến học đạo với một vị tổ tên là Mã Tổ Đạo Nhất. Thì ông đặt ra một cái vấn đề hết sức là rắc rối và khó hiểu. Cái câu ông đặt ra, ông hỏi Mã Tổ như thế này: nước không gân xương mà nó có khả năng nâng đỡ một chiếc thuyền muôn học, có nghĩa là một chiếc tàu mà nó chở cả ngàn tấn. Đây là một cái câu rất là hay. Ông đặt ra một cái ý là nước thì nó không có gân, không có xương gì hết, nó mềm nhũn. Có hay không nè? Chúng ta có thể lấy tay chúng ta bóp phốc nước, nó cũng không thể dính ở trên tay của chúng ta được nha. Bởi vì nước là một cái chất lỏng. Tuy nó là một cái chất lỏng, nó không thể là, không phải là cái thể đặc giống như là đất đá, nhưng mà nó có một cái khả năng, cái khả năng rất là phi thường. Nó có khả năng nâng đỡ một chiếc tàu cả ngàn tấn. Thì cái điều này chúng ta thử nghĩ và chúng ta có thể biết được. Chúng ta đi ra ngoài sông, ngoài biển, chúng ta thấy có những chiếc tàu rất là to lớn. Chiếc tàu này không những nó chở cả ngàn tấn mà nhiều khi nó chở cả mấy ngàn tấn. Như vậy nước nó mềm nhũn như vậy, tại sao nó có cái khả năng nâng đỡ một chiếc tàu to lớn? Thì cái câu này được đặt ra với một vị tổ nó có cái ý gì? Quý vị nghe một cái chuyện thì nó rất là bình thường, nhưng mà xét về lý thì chúng ta không biết cái ông cư sĩ này ông muốn hỏi cái điều gì. Thì khi nghe cái câu nói này, Mã Tổ Đạo Nhất liền nói: ở đây không có nước cũng không có thuyền, làm gì có gân với xương. Bởi vậy ông nói nước không có gân không có xương mà nó có cái khả năng nâng đỡ một chiếc tàu cả ngàn tấn. Ngay lúc đó Mã Tổ nó ở đây không có nước không có thuyền, ông đem cái chuyện gân xương ông đặt với ta làm gì? Thì ngay cái câu nói đó ông cư sĩ liền bừng tỉnh. Thì quý vị biết đây là một cái vấn đề mà nói chuyện trong cái chuyện nhà thiền chứ không phải là cái chuyện bình thường. Bây giờ chúng tôi sẽ phân tích cái vấn đề này để cho tất cả quý vị thấy nè. Cái ông cư sĩ này là một cái người có trình độ rất là thông minh, vả lại ông có ham cứu, nghiên cứu tu thiền. Vì vậy cái câu hỏi của ông đặt ra nó có vấn đề chứ không phải là cái chuyện bình thường. Ông đưa ra một cái hình ảnh nước và thiền. Nước để muốn dụ cho cái gì? Và thiền muốn dụ cho cái gì? Nước là ông muốn nói chỉ cho cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta nó không hình không tướng. Tuy cái tâm của chúng ta nó không có hình không có tướng. Ví dụ bây giờ chúng ta khởi lên một cái ý tưởng. Chúng ta khởi lên một cái ý tưởng ngồi đây mà chúng ta muốn đi ra ngoài kia, chúng ta mua cái gì đó chúng ta ăn. thì tự nhiên cái thân của mình nó phải, nó chịu cái sự điều khiển của cái tâm mình. Tự nhiên mình đứng dậy, mình đi ra ngoài cổng, mình mua thức ăn, mình ăn. Thấy không? Như vậy cái tâm của mình nó không có hình tướng như vậy, nó có khả năng điều khiển cái thân mình cả mấy chục ký lô. Cái gì để ý cái điều này có phải vậy không nè? Đó. Vậy chiếc thuyền mà ông cư sĩ muốn nói ra là tượng trưng cho cái thân của mình. Vì vậy chúng ta sẽ sáng và rõ cái vấn đề ông cư sĩ Bàn Long Quẩn đặt ra. Bây giờ chúng tôi lặp lại nè, để quý vị thấy chỗ này. Ông nói rằng nước nó không có gân, không có xương, nhưng mà nó có khả năng nâng đỡ một chiếc thuyền ngàn tấn. Đó. Thì cái ý của ông nói rằng là cái tâm của mình nó không có hình tướng, tại sao nó có cái khả năng điều khiển được cái thân của mình? Nói vậy dễ hiểu hơn, phải không? Còn này ông văn chương nho nhã quá, ông nói bóng nói gió không ai hiểu gì hết trơn. À, nhưng mà đối với Mã Tổ Đạo Nhất, Ngài là một bậc thiền sư đã ngộ đạo, cho nên Ngài rất là thông suốt vấn đề. Ngài nói ở đây không có nước, ở đây không có nước, không có thiền, làm gì có gân với xương. Đó là cái giả tưởng ông đặt ra mà thôi, phải vậy không nè? Thì vậy qua cái vấn đề của ông Bàn Long Quẩn đặt ra thì chúng ta sẽ thấy một cái điều rất là lý thú ở trong cái câu chuyện này. Cái điều lý thú á, và quý vị thấy nè, bây giờ chúng tôi nêu ra một vài trường hợp để cho tất cả chúng ta thấy nước mặc dù nó không có gân không có xương, nhưng mà nó khả năng nâng đỡ chiếc tàu buôn đấu, hay nói cách khác là tâm của mình nó không hình không tướng, nhưng mà nó có khả năng điều khiển, nó có cái khả năng điều khiển cái thân của mình rất là mạnh, phải không? Trước hết thì chúng tôi xin kể một cái câu chuyện ở trong nhà thiền. Có hai thầy trò một vị thiền sư đi hành cước, có nghĩa là trên đường đi du phương, đi thăm thiền, đi giáo hóa chúng sinh. Thì trên đường đi, ông đệ tử thì vác một cái bao hành lý rất là nặng, còn trong khi đó ông thầy thì chỉ đi tay không. Đi thì đường xa nắng gắt, ông đệ tử vác một cái bao hành lý quá nặng, cho nên lúc nào cũng than mệt với ông thầy. Thì lâu lâu ông đệ tử mới nói: bạch sư phụ, nghỉ chân một chút. Nhưng mà ông sư phụ này quá khắt khe, cứ đi mãi, đi hoài, không có chịu dừng. Cứ đi hoài, mà trong khi đó ông đệ tử thì quá mệt, ông thầy ông đi tay không thì quá khỏe, cho nên ông đi hoài được. Còn trong khi đó mình mang vác một cái bao hành lý mà cứ đi theo ổng hoài, làm sao đi nổi. Cho nên cuối cùng rồi ông đệ tử ông nằm dạ, ông nói: thầy cứ việc đi, con cứ việc nghỉ, phải không? Thầy cứ việc đi đi, con cứ việc nghỉ. Thì lúc đó ông thầy ông thấy ông đệ tử ông chứng là không điều đi nữa, cho nên ông thầy ông mới nói: thôi được, ông ngươi muốn nghỉ hả, đi tới cái quán nước phía trước rồi nghỉ luôn ha. Ở nơi đó có bàn ghế, có nước nôi, mình nghỉ nó rất là tiện. Thì nghe như vậy ông đệ tử rất là phấn khởi, muốn đến tận cái quán đó để nghỉ, mặc dù rất là mệt mỏi ha. Thì đến tận cái quán nước, trong quán nước đó người đứng quán nước là một cô gái trẻ đẹp. Thì ông thầy mới vừa bước vô trong quán nước, thấy cái cô gái trẻ đẹp, tự nhiên ông nhảy đến ông ôm lấy cô gái. Thì cô gái không biết ắt giáp mình là một phụ nữ, một cô gái mới lớn lên mà ông hòa thượng đến ôm mình, cho nên lúc đó cô gái bất giác và la lên thật là lớn. Từ phía sau nhà bếp, người cha của cô gái nghe con mình la quát lên, thì ông ta vội vã cầm một cái cây gậy và lên thấy ông hòa thượng đang ôm chầm lấy cô gái con của mình. Cho nên là ông trong lòng của ta, ông ta rất là bực bội nóng nảy, và ông định vung gậy đập ông hòa thượng đó. Và ông cũng đâu có ngu để cho cái ông đó ông đập, ông liền buông ra ông chạy. Khi ông buông ra ông chạy thì ông chủ quán rượt theo, thì ông đệ tử cũng vác cái bao hành lý chạy theo, chứ ở đó bị đập chết, nghe không? Nhưng mà hai thầy trò này đi núi đường núi quen rồi, cho nên ông chủ quán ông chạy, ông rượt theo không có kịp. Ông rượt theo không kịp cho nên ông mới dừng chân. Ông cũng mệt lắm cho nên ông quay ngược trở lại. Đến một cái đoạn đường núi vắng thì hai thầy trò hở hổn hển và dừng chân. Thì thấy ông đệ tử cũng vác cái bao hành lý lót tót ở phía sau. Thì lúc đó vắng người cho nên ông sư phụ mới nói: nãy giờ ngươi chạy theo ta, ngươi vác bao hành lý, ngươi có thấy mệt không? Ông đệ tử nói con nào dám mệt, mệt là chết với cái ông chủ quán kia. Thì cái câu chuyện nó được kết thúc ở ngay chỗ đó. Quý vị thấy nè, trên một cái đoạn đường đi dài, vác một cái bao hành lý rất là nặng, ông đệ tử than ngắn thở dài rất là mệt mỏi. Bây giờ ông nè, nhưng mà kể từ lúc bị chủ quán cầm gậy rượt đuổi, hai thầy trò không những đi mà còn chạy nữa. Quý vị thấy có phải vậy không nè? Trước cái đoạn đường mà đến cái quán đó thì hai ông thầy trò này chỉ đi từng bước bình thường mà thôi. Mà kể từ lúc ông chủ quán rượt thì hai thầy trò này không những đi bình thường mà còn chạy, mà còn vác bao hành lý nữa, bỏ nó uổng. Phải vậy không nè? Đó. Nhưng mà bây giờ ông thầy ông hỏi, nãy giờ ngươi vác cái bao hành lý, ngươi chạy theo ta, ngươi có mệt không? Thì ông nói con đâu có dám mệt. Thì quý vị thấy nè, tại sao đoạn đường trước khi đến chủ quán ông này ông cứ mệt hoài, mà kể từ ngay lúc ở cái quán đó chạy tới cái đoạn đường vắng đó ông không biết mệt, lý do gì sao? À, đây chúng ta phải khám phá ra vấn đề. Bởi vì trước đó ông ta cứ nghĩ đến cái thân mệt mỏi cho nên nó cứ mệt hoài. Quý vị thấy có phải vậy không nè? À, rồi từ cái đoạn đường ngay cái quán nước cho tới cái đoạn đường vắng đó ông ta không có tập trung vào cái thân, mà ông ta nghĩ đến cái mục đích đến cái chỗ nào đó, cho nên ông không thấy mệt. Lý do là như vậy, phải không nè? Như vậy quý vị thấy nè, cái tâm của mình nó có khả năng điều khiển cả cái thân của mình, phải không? À, lý do vì sao ông chạy mà không biết mệt là do cái tâm của ông điều khiển, phải không? Nếu như ngay đó không có cái tâm điều khiển thì ông này ông mệt quá, ông nằm dạ luôn tại chỗ. Quý vị thấy rõ ràng. Thì từ cái chuyện này chúng ta suy ra cái vấn đề tu hành ha. Cái vấn đề tu hành quý vị biết sao không nè? Chúng tôi nói ra cái vấn đề tu hành, ví dụ mấy người mà mới bước đến thiền viện tu á, thường nó hay bị cái tình trạng là mệt mỏi thân tâm, bởi vì cái thời khóa nó không quen, thức khuya dậy sớm tọa thiền, tụng kinh bái sám, đủ thứ vấn đề hết, ngoài ra còn làm tất cả mọi công việc, cho nên tới khi mà hạ thủ công phu thì nó mệt mỏi ơi là mệt ha. Nó không quen. À, nó, vì nó không quen cho nó mệt, vì mệt cho nên nó muốn nghỉ. Nó hay muốn nghỉ cho nó khỏe, phải không? Mấy người mà tu lâu thì người ta quen, người ta không có nhớ nhà, người ta tu rất là tốt. Còn bây giờ mình mới tu nè, quý vị thấy rằng nó vừa mệt mỏi trong chùa mà nó vừa nhớ những người thân, nó nhớ chuyện quá khứ. Mà thường chúng ta để ý nha, ở chùa lâu thì không cần phải ai quan tâm đến mình, còn mới tu thì thích người ta quan tâm. Rất là ở nhà thì có cha có mẹ có anh em chăm sóc, ăn một bữa ăn xong rồi có người rửa chén cho mình, phải không nè? Tắm thay đồ thì có người giặt cho mình, tất cả mọi việc ở trong nhà có người làm hết, mình ở không chỉ ngồi đó rồi đi chơi chẳng hạn vậy. Nhưng mà vô trong chùa thì không được vậy, phải không? Vô trong chùa ăn xong rồi phải rửa chén, tắm xong phải giặt quần giặt áo, rồi ở cái nhà cũng phải lau quét, phải không? Rồi mà còn bị nói nặng nói nhẹ, quét nhà không sạch bị người ta nhắc, phải không? Quét nhà phải khòm lưng, mà đứng cái lưng sổng lên nó thì người ta nói làm biếng nhất hay à, cho nên phải làm cho nó tinh tán, mà làm tinh tán quá thì nó mệt. Bây giờ quý vị thấy nè, khi cái tâm của mình yếu đuối rồi á thì tự nhiên á, cái thân của mình nó sẽ mệt mỏi theo. Quý vị thấy có phải vậy không nè? Còn khi cái tâm của mình mà nó mạnh rồi, cái điều này quý vị để ý nè, chứ tôi thấy để ý mấy chú tiểu ở đây, trời ơi, con nhà ai mà có 8-9 tuổi mà quăng vô chùa bắt chùa nuôi. Mà quý vị biết á, phi 3 giờ mà dựng lưng mấy ông chú tiểu vậy, cả một cái vấn đề, cái lưng nó không có xương sống, dựng nó thẳng lên rồi nó cũng sụng xuống vậy, nó quẹo xuống luôn. Thôi cho ưu tiên 4 giờ cũng được, 3 giờ không nổi 4 giờ. Nhưng mà 4 giờ rồi cũng giống như 3 giờ thôi, rồi rút tới 5 giờ luôn, rồi sáng quắc luôn. Nhưng mà xin thưa quý vị, lâu lâu mà tiên bố nó đi lên Đà Lạt á hả, 2 giờ thức dậy hết trơn. Rồi thức dậy ngồi không, nó không biết làm gì, cứ chờ tới giờ đi vậy á. Bình thường á quý vị thấy nè, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ thức dậy không nổi. Mà nghe nói đi chơi lên Đà Lạt hay là đi Vũng Tàu gì đó là mừng dữ lắm, là 2 giờ thức dậy ngồi đó. Mà phải chi mỗi ngày 2 giờ đều thức dậy ngồi vậy nó đỡ biết bao nhiêu, thấy không? Tu nó mau à. Rồi đằng này nó bình thường thì thức dậy không nổi, mà nghe đi chơi thức dậy nổi. Vì vậy chúng ta xét ra cái chỗ này nè, cái năng lực gì giúp cho mấy chú tiểu 7-8 tuổi 2 giờ thức dậy mà không biết mệt? có một cái lực gì đó thúc đẩy trong tâm, có phải vậy không nè? Còn bình thường á, không có cái gì thúc đẩy trong tâm. Ví dụ như bây giờ chúng ta để ý một người á, ở ngoài xã hội, bắt họ thức suốt đêm, họ thức nổi không? Không thể nào thức nổi. Nhưng mà giả sử trong nhà có một người chết, họ có thể ngồi, họ có ngồi đó canh chừng từ đêm này qua đêm khác mà họ không biết mệt. Là bởi vì sao? Lúc nào họ cũng nhớ đến người thân của mình đã chết. Thấy không? Do cái tâm của họ thúc đẩy, cho nên họ quên đi cái vấn đề ngủ nghỉ. À, vậy chúng ta thấy nè, cái thân của mình nó nặng bao nhiêu không biết, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó có một cái sức lực, nó một có một cái gì đó nó có thể điều khiển và có thể làm chủ được cái thân của mình. Cho nên đối với các vị thiền sư á, chúng ta để ý các ngài tu mà cái lực mạnh rồi, họ có thể làm chủ được thân. Còn trong khi đó chúng ta không đủ cái lực thì chúng ta không làm chủ được cái thân. Chứ tôi nhớ năm nào đó, hồi trước ở đây, năm 1992, hôm đó chúng tôi đang ngồi thiền ở tại chánh điện, thì bỗng dưng nghe ở dưới xóm thất có cái nhà cháy. Lúc 7 giờ 7 giờ mấy á, nghe có cái nhà cháy mà mình thấy ngọn lửa nó bốc cháy lên như nè. Mình mới vừa kéo chân lên ngồi thiền mà thấy nhà bên mấy sư cô cháy, cho nên nó là lật đật xả ra đi cứu lửa. Thì chạy ra ở đằng sau, người thì xách gào, xách thùng, xách gì tùm lum hết trơn để đi cứu lửa. Thì chúng tôi nhớ, quý vị biết cái hàng rào của cái khu ở đằng sau này nó cao cỡ như vậy nè, mà trời tối đen, mà không biết huynh đệ của chúng tôi không biết sao mà từ bên đây phóng qua bên kia, phóng một cách gọn hơn phóng ào ào qua vậy á, ai cũng phóng ra đi cứu lửa, thấy không? Sau cái trận cứu lửa đó xong rồi, sáng ra mình ra mình khám phá, trời ơi, cái hàng rào nó cao, giờ bây giờ ban ngày ban mặt bắt mình phóng qua phóng không nổi nữa, mà không biết trong đêm đó cái lực gì đẩy mình phóng một cái dèo qua liền bởi vì có cái đám lửa ở trước nó thúc giục cái tâm của mình phải phóng qua. Cho nên cái chỗ này chúng ta thấy, mình khám phá ra mình thấy cái tâm con người nó rất là mạnh. Cho nên cái gì biết, có rất là nhiều vị thiền sư mà ngày xưa người ta tu trong rừng trong núi á, dù cho cái hoàn cảnh chung quanh có thế nào đi nữa cũng không làm lay động được. Chung quanh nó có lạnh lẽo, có cọp rắn, có ma quỷ, có yêu quái, cũng không lay động được thân của họ, là bởi vì cái tâm của họ làm chủ. Thấy không nè? Còn bây giờ á, mình không làm chủ được mình, khi có một cái tác động gì bên ngoài đưa đến á, thì chúng ta liền sao? Chúng ta liền ngã gục tại chỗ. Cho nên chúng ta thấy ở ngoài đời nè, có rất là nhiều người học cao, nhưng mà đụng một cái chuyện gì đó họ không làm chủ được tâm, họ có thể mua thuốc tự chết. Chúng ta thấy rõ cái chỗ này, phải không nè? Một vị thiền sư mà khi ngộ đạo rồi có một cái năng lực rất là mạnh từ ở trong tâm của họ. Thì từ cái chuyện này chúng ta có thể ứng dụng được vào trong cái vấn đề tu hành của mình. Khi nào mà mình bệnh hay là mệt mỏi, mình thường có một cái nhu nhược và yếu đuối là chiều theo cái thân của mình. Mình chiều theo cái thân của mình, cho nên mình buông trôi. Ví dụ như chúng ta để ý, không biết quý vị sao, nhưng mà chúng tôi thấy những người mà mới tu á, lần đầu tiên nhập thất á, cứ nghĩ rằng á, là mình nhập thất chuyến này mình sẽ tu để đạt được đạt đạo, hay là mình chứng quả thành Phật gì chẳng hạn, trong tư tưởng nó nghĩ lên như vậy. Nhưng mà khi chúng ta vào trong thất rồi á, thì cái tư tưởng của mình nó lại khác ha, nó lại khác là như thế này, nó lừa gạt mình. Ví dụ bình thường á, mình ở trong chúng á, phía 3 giờ thì kẻn đánh, rồi mọi người chung quanh đều thức dậy, mở đèn sáng quắc lên, thì dù cho mình có mệt mỏi, có quể quải, thì cũng ráng cố gắng gắng gượng ngồi dậy. Mà sợ mình nằm ngủ dài, ngủ nướng á, thì người ta cười, người ta chê. Ê, vô đây tu mà nằm dài, nằm nướng, cũng ráng cố gắng quể quải lắm, cũng dương dai, rồi cũng đi yếu ớt vậy đó, cũng ra rửa mặt bước từng bước vậy đó, nhưng mà cũng gượng được. Nhưng mà xin thưa quý vị, khi mà vô nhập thất ở một mình đó nha, đầu hôm á, mình nghĩ rằng là PNI đúng 3 giờ là mình phải thức dậy mình ngồi thiền, mà mình ở một mình không có huynh đệ chung quanh, không nghe tiếng kẽn, thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ mình phải để cái đồng hồ reo ở gần cái đầu nằm ha. PNI đúng 3 giờ, không những 3 giờ mà nó mình phải tinh tấn hơn một chút xíu. Ở ngoài người ta tu 3 giờ, ở đây mình tu 2 giờ rưỡi thôi, cho mau ngộ đạo hơn. Vì vậy dặn cái đồng hồ là 2 giờ rưỡi nó sẽ reo. Xin thưa quý vị, đúng 2 giờ rưỡi cái đồng hồ nó reo. Thì cái vị này cũng bật cái dậy, nhưng mà bật dậy rồi bấm cái đồng hồ tắt, ngủ tiếp. Nó kỳ lạ vậy. Mình không muốn ngủ mà tự nhiên sao bấm vậy, ngồi dậy bấm đồng hồ ngủ tiếp. Bởi vì không làm chủ được thân nè. Cái chỗ này chúng ta để ý à, không thể nào làm chủ được à, nó rồi nó sẽ gạt mình. Trong cái tư tưởng của mình á, nó gạt mình như thế này nè. Nói tu mắc cái gì hành hạ thân xác như vậy. Tu là tu ở cái tâm chứ đâu phải tu ở cái thân, phải không? Đức Phật 6 năm khổ hạnh rừng già có đắc đạo đâu. Đó, bắt đầu ngủ nó lý luận vậy. Tiếng trong đầu mình lý luận vậy. 3 giờ á, 3 giờ mà mình thức dậy hoài, nhiều khi mình không đủ sức khỏe tu rồi đổ bệnh ra. Mà tu không thấy đắc đạo đâu, mà chỉ thấy đổ bệnh là thấy nó mệt rồi. Ai phát tâm tu theo mình, thôi mình có thể 4 giờ mình dậy cũng được hả? Tu bù tới 6 giờ à, lừa gạt mình ngủ một cái không? Quý vị biết tới 6 giờ chưa dậy nữa, chứ đừng nói tới 4 giờ. Nó là mình không làm chủ được cái thân của mình, cho nên nó gạt mình dài dài luôn à. Ở đây quý vị thấy hòa thượng thường hay nhắc nhở mấy vị trẻ à, tăng sạch chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Bởi vì mình cứ nghĩ là mình đi kiếm một cái khất nào đó mình tu cho mau. Nhưng xin thưa quý vị, ở một mình bị gạt, mình không làm chủ được chính mình, rồi cuối cùng mình bị bại. Cái điều này rất là rõ. Rất là rõ. Bởi vì chúng ta thấy nếu như chúng ta chưa đủ lực, chúng ta cần phải nương một đạo tràng, cần nương với bậc minh sư thiện hữu tri thức. Đã, rồi một ngày nào đó chúng ta đủ năng lực rồi, chúng ta có thể đối diện với cuộc đời. Giống như khi chúng ta còn bị cảm mạo, ho he, nhức đầu, sổ mũi, thì xin làm ơn làm phước ở trong phòng, phải không? Khi nào mà chúng ta đầy đủ chất đề kháng rồi, mình xong bờ lúc bụi á, thì lúc đó mới làm sao? Nó không bị trúng nắng, không bị trúng mưa, phải vậy không nè? À, bây giờ mình còn yếu mà mình cứ xong bờ lúc bụi thì mưa gió nó sẽ bị nhiễm. À, ý muốn nói rằng chúng ta chưa đầy đủ cái đạo lực mà chúng ta ở riêng một mình thì nó rất là nguy hiểm ở cái chỗ này. Đó. Vì vậy trong cái vấn đề mà chúng ta thấy ở đây, ông Bàn Long Quẩn ổng nói một câu mà chúng ta thấy rất là có lý. À, tâm của mình không hình tướng nhưng mà nó điều khiển, nó có khả năng điều khiển của mình, điều khiển cái tâm, cái thân của mình. Thì bây giờ chúng ta phải làm chủ lấy thân của mình. Đó là cái vấn đề then chốt của cái sự tu hành. Tóm lại trong cái vấn đề này, đưa ra một cái ý để chúng ta có thể nắm lấy cái ý này và ứng dụng công phu tu. Khi nào chúng ta cảm thấy mình mệt mỏi, uể oải hay là yếu đuối, lười biếng ha, thì chúng ta hãy mạnh mẽ cái ý chí lên. À, con người của mình không có cái ý chí rất là mạnh, nhưng mà bởi vì chúng ta không đủ cái sức, cho nên nó để tác động bên ngoài nó làm cho mình bị yếu đuối đi. Bây giờ chúng ta không để những cái tác động bên ngoài làm cho cái tâm của mình yếu đuối, mà dùng ý chí điều khiển được cái thân của mình. Đó là đại khái trong cái câu nói này. À, bây giờ chúng tôi sẽ nêu ra một cái câu khác của một vị thiền sư. Câu này rất là hay. Khô mộc ỷ hàng nham, tam xưng vô nõn khí. Khô mộc ỷ hàng nham, tam xưng vô nõn khí là sao? À, đây là một cái câu nói của một vị thiền sư tu hành, được một bà lão ủng hộ cho ông ta tu. Đây là một cái câu chuyện rất là quen thuộc ở trong nhà thiền. Ngày xưa có một vị thiền sư muốn phát tâm nhập thất chuyên tu. À, trong thời gian nhập thất chuyên tu, ông ta cần có một người ủng hộ và trợ duyên cho ông ta suốt trong thời gian không có bận rộn về cái vấn đề bên ngoài, chỉ lo tu hành mà thôi. Thì được một bà lão phát nguyện sẽ ủng hộ cơm nước hàng ngày cho ông ta tu. Đây là một cái điều kiện rất là tốt đối với vị thiền sư này. À, à. Thì sau một thời gian ông ta tu rất là tinh tấn, và cái đoạn đường ông tu trải qua rất là bình thường, không có gì trở ngại. Sau 3 năm thì bà lão hàng ngày cứ đem cơm, và không biết cái sự tu hành của vị thiền sư này như thế nào. Để muốn biết cái trình độ tu hành của vị thiền sư này như thế nào, bà hầm gọi người con gái đến và mật ý, có nghĩa là chỉ dạy cho người con gái những cái chiêu thức để thử vị thiền sư. Thì hôm đó bà lão không có đem cơm nước như thường ngày cho vị thiền sư, mà dặn cái cô gái con của mình đem thế cho mình. Thì khi cô gái đem cơm nước đến tận am thất của vị thiền sư xong, thì cô gái coi như là theo cái lời chỉ dạy của bà lão, thì cô gái nhảy đến ôm lấy vị thiền sư. Vị thiền sư hoàn toàn không có phản ứng gì hết, mà chỉ thốt lên hai câu: khô mộc ỷ hàng nham, tam xưng vô nõn khí. Đó là cái câu mà đại khái trong cái vấn đề câu chuyện này. Thì chúng ta có biết cái câu mà ngài nói khô mộc ỷ hàng nham, tam xưng vô nõn khí là gì không? Ngài nói là cây khô, khô mộc có nghĩa là cây khô, ỷ hàng nham có nghĩa là dựa ở nơi một cái vách đá. Cái cây nó đã khô thì chúng ta thấy nó có nhựa sống không? Cây khô mà quý vị để ở bên lửa thì nó như thế nào? Nó sẽ cháy phải không? Nhưng mà cây khô mà mình để gần đá lạnh thì nó cháy được không? Cây khô mà để gần đá lạnh 1000 năm nó cũng không cháy được, phải vậy không nè? Nên nói là cây khô giữa đá lạnh, mà cái văn chương của ngài nói là khô mộc ỷ hàng nham, tam xưng vô nõn khí. Tam xưng có nghĩa là ba mùa xưng rồi, ba năm rồi. Vô nõn khí có nghĩa là không còn một chút hơi ấm nào hết, nó lạnh tanh vậy đó. Thì đây ngài nói văn chương nhưng mà có cái ý rất là hay. Cây khô đó là dụ cho cái thân của ngài đã tu, còn đá lạnh đó là dụ cho cô gái. Bây giờ tôi có dựa trong mình cô, giống như là cây nó dựa trong đá vậy thôi. Nó không còn cảm giác, không còn chút hơi ấm nào hết trơn á. Bây giờ tôi có dựa vô trong mình cô 1000 năm nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì trơn. Thì cô gái về kể lại cho bà già nghe cái câu nói của ông thiền sư là như vậy. Công nhận phải nói là ông thiền sư này ông tu rất là đặc biệt. Thiệt ra chúng ta tu mà được như vị thiền sư đó là không phải đơn giản đâu nha. Tu mà cái thân của mình nó khô quắc khô queo, không còn một chút xíu hơi hám nào ở trên á, mình ngồi thiền mà lỡ như ai ký lên đầu mình cái là mình cũng nổi sân trong lòng rồi. Nhiều khi người ta chưa ký đâu, ta chỉ họt lét mình cái thôi, là thấy nó cũng đã nhột lắm rồi đó. Còn này ông không còn cảm giác, còn hơi hóm gì trên, có phải là người đắc đạo không? Tuy nhiên như thế quý vị thấy, bà già nghe xong bà tức, bà nói tức, bà đến mà phóng một ngọn lửa đốt cháy cái ngôi am thất và đuổi ông thiền sư đi. Thì như vậy chúng ta thấy lý do vì sao bà lão này bà lại giận, bà đuổi ông thiền sư đi. Lẽ ra ông tu đắc đạo vậy phải mừng chứ. Như vậy chúng ta thấy lỗi của vị thiền sư ở cái chỗ nào? Đó. Rồi vị thiền sư từ giã bà lão ấy ra đi. Ra đi nhưng mà trong lòng có một cái suy nghĩ: mình 3 năm tu hành như vậy, lẽ ra phải được bà lão trân trọng, quý kính chứ. Đằng này bà lão không trân trọng, không quý kính, mà còn đốt am đuổi đi. Như vậy chuyện cái tu hành của mình không biết nó như thế nào. Sau một thời gian, vị thiền sư liền hiểu được vấn đề, và ông ta trở lại gặp bà lão ấy. Thì lần này vị thiền sư mới yêu cầu bà lão là: tôi muốn tu hành trở lại, yêu cầu bà cất cái am thất khác và ủng hộ cho tôi tu. Bà lão cũng rất là hoan hỷ, ủng hộ cho cái vị thiền sư này một ngôi am thất khác, và tiếp tục hàng ngày đem cơm nước cho bà, cho vị thiền sư. Thì vị thiền sư cũng tinh tấn tu hành một thời gian khoảng là 3 năm. Sau 3 năm kế tiếp thì bà lão ấy cũng muốn trắc nghiệm cái trình độ tu hành của vị thiền sư tới đâu. Thì lần này bà cũng sai người con gái đến thử vị thiền sư như lần trước. Nhưng mà lần này khi mà cô gái đến ôm lấy vị thiền sư á, thì vị thiền sư liền nói: tôi biết, cô biết, đừng để cho bà già ấy biết. Cái chuyện này bí mật thôi, chỉ hai người biết thôi. Thì nghe cái câu nói này thì chúng ta không biết cái ý như thế nào, nó có giống như cái người phàm tục bình thường hay không. Nhưng mà khi cô gái về kể lại cho bà lão nghe, bà nghe câu này xong bà rất là hoan hỷ, thật là xứng đáng cho ta ủng hộ một vị thiền sư tu hành. Thì bây giờ chúng tôi sẽ phân tích cái vấn đề này để cho chúng ta thấy cái câu nói khô mộc ỷ hàng nham tam xưng vô nõn khí. Không thể nào chúng ta tu được như các vị thiền sư cây khô. Nhưng mà nó hẳn nè, nếu như chúng ta tu đạt được cái trình độ tu như các vị thiền sư, chúng ta ngồi thiền đó, mũi chích chúng ta không hay, chó sủa bên ngoài chúng ta không biết, mọi cái chuyện xảy ra chung quanh chúng ta không bị động tâm, điều này tốt hay xấu? Đó. Thì mới nhìn qua thì chúng ta thấy đây là một cái điều rất là tốt, bởi vì không động ở bên ngoài. Nhưng nếu như chúng ta tu và để cho cái tâm mình nó khô cứng, không còn biết cái chuyện gì xảy ra chung quanh, thì theo cái tinh thần của nhà thiền tu theo thiền tâm không chấp nhận. Chúng ta tu mũi chích biết mũi chích, chó sủa biết chó sủa, tiếng mưa rơi biết tiếng mưa rơi, xe cộ ngoài kia chạy ầm ầm chúng ta biết rõ ràng. Nhưng mà với một cái điều kiện là chúng ta đừng dính mắc những cái âm thanh sắc tướng bên ngoài. Đó là cái bí quyết và cái nghệ thuật tu hành. Cho nên lần sau cái vị thiền sư liền nói tôi biết, cô biết, đừng để cho bà ấy rõ ràng. Phải không? Lần trước ổng tu ổng không còn một chút sinh động, một chút hơi hám là giống như cây khô. Bà già đốt am đuổi đi. Kỳ sao cái phản ứng như thế nào? Rõ ràng ổng biết chứ. Người nữ đến ôm mình biết, cô đó cũng biết, nhưng mà đừng có để cái ý tưởng thứ ba dấy lên, là có nghĩa là nói là đừng để cho bà già ấy biết. Ý muốn nói rằng là chúng ta đừng có để cái tâm phân biệt chen vô. Đừng có để tâm phân biệt chen vô ở trong cái tâm của mình. Thì đó là trúng với cái ý của nhà sư tu hành. Nếu như chúng ta tu mà diệt tắt đi, không còn cảm giác, không còn biết gì hết, thì tất nhiên là người này sẽ diệt mất đi cái tâm từ bi luôn. Chúng ta để ý ha, khi chúng ta tu mà không còn một chút xíu cảm giác hơi hám gì nữa, thì cái người này đã tắt ngủm cái từ bi, giống như các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán có thể nhập định từ năm này qua năm kia, từ đời này qua đời kia, hoàn toàn không biết những cái chuyện gì xảy qua trong cuộc đời. Như vậy người này khô cứng, tu riết rồi không có khả năng làm một cái việc gì hết. Cái tinh thần này Đức Phật không có chấp nhận, Đức Phật không có ca ngợi. Bây giờ trong cái trường hợp này chúng ta thấy nè, chúng ta tu không phải là để diệt tắt đi cái tâm niệm, mà chúng ta chuyển hóa. Quý vị thấy nè, trên tay của Bồ Tát Quan Thế Âm có cái bình gì? Trên tay của Bồ Tát Quan Thế Âm có cái bình gọi là bình thanh tịnh. Mà trong cái bình thanh tịnh đó có cái gì? Có nước. Nước này được gọi là nước gì? Nước cam lồ hoặc là nước từ bi. Thấy không? Như vậy thử hỏi cái bình thanh tịnh và nước cam lồ đó là ý nghĩa gì? Đâu phải Bồ Tát Quan Thế Âm mới có cái bình thanh tịnh và nước cam lồ, còn trong khi đó chúng ta lại không có. Chúng ta cũng có cái bình, cũng có nước, nhưng mà xin thưa bình của chúng ta không thanh tịnh. Bình của mình là cái bình bất tịnh. Còn cũng có nước, nhưng mà cái nước nó không phải là nước từ bi, nước độc. Nhiễu tới ai là người đó xỉu tới đó. Nó phun ra cái chỗ nào, người nào mà trúng cái nước của mình là chạy trốn hết. Quý vị có tin điều này không? Như vậy cái bình của chúng ta nó biến thành cái bình bất tịnh, cho nên ở trong đó nó hóa ra thành cái nước độc. Thì cái bình này chỉ có nước là cất ở đâu chứ không có dám đem ra xài. Nó nguy hiểm vô cùng. Vậy chúng ta xét ra coi, tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm lại sử dụng được cái bình thanh tịnh và nước từ bi, trong khi đó chúng ta không sử dụng được cái bình thanh tịnh và nước từ bi, mà lại thành một cái bình thuốc độc? Là bởi vì chúng ta không biết chuyển hóa. Bồ Tát Quan Âm Ngài biết chuyển hóa từ cái bình bất tịnh nó thành cái bình thanh tịnh, từ một cái bình nước độc nó thành bình nước từ bi. Bây giờ chúng ta xét ra, quý vị trồng một cái cây xoài, nó lớn lên nó sẽ ra, nó cho mình một trái. Nhưng mà trái xoài này lúc còn sống thì nó chua hay ngọt? Xoài sống thì nó chua, trừ ra những cái loại xoài bây giờ nó không chua nha. Có những cái sòi nó không chua, nhưng mà mình đây nó mình nói sòi chua. Khi nó sống thì nó là sòi chua, nhưng mà khi chín nó là sòi chua hay ngọt? Nó sẽ trở thành ngọt. Như vậy cái chất ngọt này từ đâu mà có? Cái chất ngọt này từ dưới đất nó đưa lên hay là từ ngoài không gian nó đưa tới? Không, từ đâu đưa tới? Cũng từ ngay cái chất chua nó biến thành cái chất ngọt. Có vậy không nè? Nhưng mà khi sống thì nó chua, khi chín nó sẽ ngọt. Khi chúng ta mê muội thì đó là cái bình bất tịnh và nước độc. Khi chúng ta giác ngộ rồi thì nó chuyển hóa thành cái bình thanh tịnh và nước từ bi. Chứ không phải là nước từ bi này từ cõi Tây Phương Cực Lạc rót vào trong cái bình của Bồ Tát Quan Thế Âm đâu. Chúng ta đừng quá tưởng tượng như vậy. Chúng ta về chúng ta thử suy gẫm cái vấn đề này coi. Ai cũng có cái bình thanh tịnh và nước từ bi mà không sử dụng được. Phải chi cuộc đời của mình sử dụng được cái bình thanh tịnh nước từ bi này thì thế gian này nó đẹp biết bao nhiêu. Cho nên bây giờ á, quý vị thấy cái cách tu á, là không phải để cho cái bình mình nó khô cạn, mà chuyển hóa từ một cái nước, nước ái dục thành nước từ bi. Từ một cái lửa sân si, nóng nảy, lửa là nóng nảy là sân si phải không, thành ánh lửa trí huệ. Chứ đâu phải tu phát trí huệ là trí huệ đó ở đâu đưa đến. Chúng ta để ý cái điều này. Quý vị thấy nè, bây giờ có một cái con rắn độc nó chui vô trong nhà mình, mình nên bắt nó nuôi hay là nên giết nó chết? Nghe nói nuôi không ai nuôi nổi, phải không? Rắn độc mà nuôi cái chuyện vô lý. Nhưng mà vậy tại sao có những chỗ người ta lại nuôi rắn độc? Vậy nuôi rắn độc để làm gì? Không lẽ nuôi rắn độc để chơi? Cái chuyện đó vô lý lắm, không có. Thấy không? Người ta nuôi rắn độc để sử dụng cái nọc độc của con rắn. Sử dụng nọc độc con rắn để làm gì? Chúng ta không biết trong cái nọc độc của con rắn có một cái vị thuốc rất là hay và có thể chữa trị được những cái bệnh nan y cho con người. Mà quý vị thấy là cũng chính cái nọc độc đó mà có thể giết người, phải không? Nếu như chúng ta bị rắn độc cắn, chúng ta sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng người biết cách lấy cái nọc độc đó có thể sử dụng thành một cái vị thuốc rất là hay. Như vậy bây giờ chúng ta kết luận nên nuôi rắn độc hay là nên đập cho rắn độc chết? Đó là cái cách sử dụng của chúng ta. Cho nên quý vị thấy nè, chư Phật chư Bồ Tát nói một cái câu như thế này: chuyển tam độc hành giới định huệ. Tam độc là gì? Là tham sân si. Tham sân si là ba cái loại độc hại giết con người trầm luân sinh tử luân hồi. Nhưng mà đối với các vị Phật các vị Bồ Tát á, người ta không tiêu diệt ba cái độc này. Chúng ta nhớ nè, tu không có diệt ba cái độc này mà chuyển hóa. Chuyển hóa tam độc hành giới định huệ thì nó lợi ích vô cùng. Bây giờ đâu có thể kết luận nào, đâu có thể kết luận rằng á, là người ta chế ra cái con dao để giết người. Phải vậy không nè? Con dao có thể là giúp cho đầu bếp sắc gọt, lợi ích cho con người vô cùng. Nhưng nếu như chúng ta không biết sử dụng con dao này, chúng ta cầm chúng ta giết người á, thì nó tác hại vô cùng. Quý vị thấy rõ điều này phải không nè? Đó, thế vậy nói như vậy để cho tất cả chúng ta thấy cái tâm niệm của con người của mình đó gọi là vọng tưởng. Nếu như chúng ta nằm xuống chúng ta không chịu ngủ, chúng ta cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, mà những cái nghĩ tưởng đó là những cái nghĩ tưởng xấu, những cái nghĩ tưởng ác, thì nó vừa khổ cho mình mà vừa khổ cho người. Khi chúng ta khởi lên một cái tư tưởng chúng ta nghĩ xấu đến người thì ngay cái bản thân của chúng ta đã chịu một cái khổ là chúng ta nằm xuống nó không yên. Quý vị thấy có phải không? Một người nằm xuống ngủ mà cứ nghĩ xấu đến người thì cái người này có ngủ được ngon giấc hay không? Chính mình đã không ngủ được ngon giấc, không được khỏe mạnh, không được bình yên. Mà khi chúng ta dấy lên một cái tư tưởng xấu về người rồi, chúng ta sẽ hành động đó. Chúng ta tìm cách tiêu diệt cái người đó, thì giữa mình và người đều chịu một cái hậu quả khổ. Bây giờ chúng ta chuyển hóa từ cái tâm niệm xấu đó, chuyển hóa thành gì? Thì hai vị chúng ta nghĩ xấu người, bây giờ chúng ta nghĩ tốt về người. Phải vậy không nè? Rồi chúng ta chỉ nghĩ giúp ích cho người thì tự nhiên cái lòng của mình nó hoan hỷ. Mà tâm của chúng ta hoan hỷ thì tự nhiên thân của mình nó được khỏe mạnh và bình an. Mình không có tâm niệm ác đối với người thì không bao giờ người có cái tâm niệm ác đối với ta. Nó rõ ràng là như vậy, đây là một cái lực nhân quả. Khi chúng ta đi, chúng ta gặp một người nào đó mà người ấy nở cho với mình một nụ cười, thì mình sẽ nở lại một nụ cười với họ. Giống như là hai đóa hoa đang nở thì nó tươi đẹp cuộc đời biết bao nhiêu. Mà khi chúng ta đi, chúng ta thấy người ấy trợn mắt mình, rồi mình liếc một cái, thì quý vị thấy khi về chúng ta nằm xuống, chúng ta ngủ nó được yên hay không? Là chúng ta nhớ cái ánh mắt trợn trừng của người, và không bao giờ chúng ta nằm xuống chúng ta ngủ được. Thì chính những cái tư tưởng này nó gây ra cho con người đau khổ. À, đó gọi là độc. Thì bây giờ chúng ta chuyển hóa tất cả những cái độc hại đó, à, thành cái tâm từ bi thương người, thành cái giọt nước cam lồ rưới mát cho chúng sinh, thì lợi ích biết bao nhiêu. Cho nên bà già đó không đồng ý cái cách tu của vị thiền sư, tu để trở thành cây khô, tu để trở thành một cái người không có lợi ích gì. Thì như vậy tu để làm gì? Chúng ta để ý không? Nên tinh thần Bồ Tát Đạo, ở đây chúng tôi nói qua cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Bồ Tát lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình. Làm sao là mọi người được vui thì mình đã vui rồi. Mà muốn người được vui thì mình phải làm sao? Mình phải đem cái niềm vui đến cho người. Bây giờ tu mà nói vô trong rừng, trong hang, trong núi, ẩn tích mai danh xa lánh mọi người, thì quý vị thấy tu cuối cùng rồi sao? Bỏ xác ở trong rừng, trong núi. Phải không? Rõ ràng. À, nhưng mà cái chuyện này chúng ta nên nhớ, nói ở đây là nói theo cái tinh thần Bồ Tát, là những người có đầy đủ cái năng lực. À, còn nếu như chúng ta chưa đầy đủ năng lực mà chúng ta cũng thể hiện Bồ Tát thì nó không đủ sức. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn cứu một người chết chìm dưới sông, mà trong khi đó chúng ta chưa biết bơi thì sao? Chúng ta nhảy xuống bị họ nhận chìm, phải vậy không nè? Đó. Thì khi nào chúng ta đủ cái sức rồi thì chúng ta mới cứu được người. À, vậy trong cái vấn đề mà chúng tôi nêu ra hôm nay ở đây, quý vị sẽ thấy được một cái ý và chúng ta rút ra. Bước đầu thì chúng ta tu làm sao cho tâm mình thanh tịnh. À, nhưng mà qua cái bước thứ hai á, thì chúng ta phải sử dụng được cái diệu dụng của chân tâm mình. À, chứ không phải tu rồi là thôi, chỉ là lợi ích cho riêng bản thân mình, hay là tu rồi trở thành cây khô không một chút hơi hám nào. Cái đó là sai. Theo cái ý của vị thiền sư ở trong đây, bà già bà nhắc nhở vị thiền sư đó, tu hành như vậy là không có đúng. À, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua một cái câu khác. À, một vị thiền sư khác á, nói rằng một cái hành động của một vị thiền sư là một cái hành động của kẻ phàm phu, nhưng mà cái tâm hạnh của vị thiền sư đó là tâm hạnh Bồ Tát. Thì để hiểu được cái câu nói này ứng dụng như thế nào trong cuộc sống, đó là vấn đề mà chúng tôi muốn bàn ở đây. À, cái hành động tất nhiên là cái việc làm của vị thiền sư là cái việc làm của kẻ phàm phu. Ví dụ như phàm phu là làm gì? Tham sân si, đó là phàm phu, phải không? Nhưng mà vị thiền sư này làm những cái hành động tham sân si đó, nhưng mà cái tâm của cái vị thiền sư này không phải là tham sân si, mà cái tâm của vị này là tâm Bồ Tát. À, cho nên chúng ta phải hiểu được cái câu này nè. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng là mình tu là mình phải thanh tịnh hoàn toàn. Nhưng nếu như chúng ta thanh tịnh hoàn toàn, ta chỉ ở trong chùa. À, bước qua một cái lãnh vực thứ hai á, khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta đối diện với cuộc đời, mà nếu như cái vị thiền sư này muốn giáo hóa, muốn độ chúng sinh mà hoàn toàn thanh tịnh thì cái vị này không thể làm được. Thấy không? À, bây giờ chúng ta thấy cái hình ảnh của một vị hòa thượng, đó là Tế Điên. Nếu như ngài cứ ở trong chùa thì làm sao mà ngài độ được những người đang say sưa ở ngoài quán? Quý vị thấy bây giờ, mà bây giờ muốn vô trong quán để độ những người này á, phải làm sao đây? Phải cũng ngồi vô trong bàn, trong tiệc với họ. Bây giờ chúng ta thấy một vị tu, một nhà sư tu hành mà vô trong quán mà cũng ngồi tiệc, thì chúng ta sẽ đánh giá họ như thế nào? Ông này ông tu sai rồi, không đúng với cái lời Phật dạy. Người tu là không được nhậu nhẹt, không được la cà phố thị. Bây giờ không nè, Nhưng mà cái điều đó đúng, cái lời nói đó đúng, nhưng mà cái việc làm của vị thiền sư này đó sai. Nhưng mà chấp nhận cái sai này để gần gũi những cái người đang sai xưa đó, gần gũi họ nó mà họ độ hơn, mới độ được họ chứ. Bây giờ cứ nói là ở trong chùa, ở trong thiền viện thì làm sao độ được những người bày chợ. Bây giờ mà ra ngồi chung với mấy người chùa chợ có không được, phải không nè? Nên thỉnh thoảng chúng ta cũng đi chợ, mình đi chợ mà đừng kẻ lộn với mấy người bán ngoài chợ thì được rồi. Đi chợ làm sao mốt người ta ái mộ mình, ta đi tu theo thì hay. Thì vậy cũng tốt chứ, phải không? Cần phải đi chợ chứ không nói là tôi không được ra chợ. Thì chúng tôi thấy ở đây nhiều khi mấy thầy cũng đi chợ, rồi nhiều khi mấy người bán ở ngoài chợ cũng ái mộ quá chạy vô trong chùa, phải không? Thì vậy cái điều này nó cũng rất là cần thiết, rất là tốt, chứ đâu phải là nói cái chỗ đó là cái chỗ cãi lộn, cái chỗ gian xảo, cái chỗ lường gạt mình đến. Cho nên có một cái câu nói ở trong kinh, đây là cái câu nói trong kinh, nói là đa tình thị Phật tâm. Thường người ta nói là tu mình phải khô khan tình cảm, phải không? Nhưng mà đối với các vị Bồ Tát khi mà thực hành cái hạnh giáo hóa chúng sinh người ta nói đa tình thị Phật tâm. Có nghĩa là cái người mà tình cảm dồi dào, cái tình cảm tràn trề, đó là tâm Phật. Bởi vì khi cái giai đoạn mà chúng ta chuyên tu miên mật á, thì chúng ta khô khan tình cảm. Nhưng mà bước qua cái giai đoạn thứ hai á, cái người này á, phải gần gũi chúng sinh mà phải có cái lòng thương yêu. Mình nói vậy cho dễ hiểu, cái lòng thương yêu của mình nó phủ kín cái người đó, thì mới đủ cái năng lực giúp cho cái người đó tiến đến đạo. Mà bây giờ muốn gần những cái người này thì phải làm sao? Cũng phải có những cái điều kiện giống y như họ, phải không? Bây giờ mình không có những cái điều kiện giống như họ thì họ không thể tu như mình. Như một vị hòa thượng, quý vị thấy nào, sau khi ngộ đạo xong rồi, ông không ở trong chùa, đi ra ngoài biển ở, gần gũi những người dân đánh cá. Và gần gũi những người dân đánh cá để làm gì? Và ông khuyên họ quy y Tam Bảo. Mà quý vị biết, người dân đánh cá có hai điều không thể quy y được. Thứ nhất là sát sinh, cái thứ hai là nhậu nhẹt, thấy không? Mà bắt họ quy y Tam Bảo làm sao họ quy y? Cho nên cái vị hòa thượng này mới ra yêu cầu những người dân đánh cá phải quy y. Những người dân đánh cá mới nói rằng: ông muốn tụi tôi quy y phải không? Được. Điều kiện trước tiên là ông phải quy y với tụi tôi. Thì ông mới hỏi: ta quy y với tụi mấy ông là quy y bằng cách nào? Ta ở chùa ta đã quy y Phật rồi, làm sao ta quy y với mấy ông? Thì dân đánh cá mới nói: nếu như ông không quy y với tụi tôi thì làm sao tụi tôi quy với ông được? Thì hòa thượng mới hỏi: bây giờ các ông muốn yêu cầu ta quy y là quy y sao đây? Thì lúc đó dân đánh cá mới đưa cái chai Bà Si Đế lên, nói: nè, thì tụi tôi nhậu, ông cũng phải nhậu với tụi tôi, nó gọi là quy y chứ gì. Hòa thượng suy gẫm một hồi, thôi được, ta sẽ quy y với mấy ông. Rồi ông ngồi vô cũng nhập tiệc với dân đánh cá, và rồi ổng trở thành một cái người bạn quen thân với dân đánh cá. Và từ đó trở về sau, dân đánh cá tôn hòa thượng này lên làm sư phụ. Ngon lành vậy, bởi gần gũi chơi rồi ổng nói chuyện đạo lý Phật pháp. Và lâu ngày rồi quý vị biết thì dân đó họ mới hiểu được đạo lý từ 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 nơi cái vị hòa thượng này. Bởi vậy nếu như ổng biết rằng mình không vô trong cái chỗ đó thì không cách nào mình có cái cơ hội để mà nói giảng cho họ nghe. Thấy không nè? Rồi quý vị biết có một lần nọ, thấy lâu quá sư phụ mình sao không ra đây chơi với mình nữa, thì dân đánh cá mới nghĩ rằng chắc có lẽ lúc này ông ở chùa ông chuyên tu nhiều hơn, nhớ sư phụ quá, cho nên họ gánh nguyên một gánh cá đến chùa cúng dường. Vô gặp Hương Đăng, ông Hương Đăng trố mắt lên, ông rầy quá sức tưởng tượng, nó trời đất quỷ thần ơi, sao đem cá đến chùa cúng dường? Hòa thượng từ phía sau nghe cãi lộn ôm sầm chạy lên, ông nói: tiên sư tụ bay, chùa này người ta ăn chay không mà có một mình ta ăn cá mà cúng nhiều quá vậy, cúng một con là đủ rồi. Nè, ông nhận con cá. Vậy mà họ vui vẻ đó. Rồi từ đó trở về sau, quý vị biết là giữa cái vị hòa thượng ấy với dân đánh cá đó trở thành thân bằng quyến thuộc và trở thành huynh đệ pháp lữ với nhau. Và từ từ họ hiểu được cái đạo lý. Khi mà họ hiểu được đạo lý rồi thì lúc đó khỏi cần phiên họ, khỏi cần phải phiên họ bỏ những cái điều xấu làm những cái điều tốt, mà tự họ hiểu ra. Tự họ hiểu ra rồi họ chuyển hóa được những cái tâm niệm xấu thành cái tâm niệm tốt. Và vị thiền sư, vị hòa thượng ấy độ rất là nhiều người xấu ở ngoài biển. Thì từ cái chuyện này quý vị thấy nào, qua cái hành động, cái việc làm của vị thiền sư ấy, chúng ta có thể kết luận rằng cái việc làm của Ngài sai với chánh pháp. Nhưng mà cái tâm của Ngài có một cái sức cảnh tỉnh giáo hóa độ những người xấu rất là cao. Vì vậy chúng ta không thể kết luận rằng tu là chỉ ở trong cái nơi thanh tịnh và làm những cái điều tốt. Thỉnh thoảng cũng có khi có những cái trường hợp cần làm những cái điều theo kiểu thế gian. Nhưng mà ở đây chúng ta phải căn cứ từ ở cái nội tâm của cái vị đó. Căn cứ từ cái nội tâm là sao? Có nghĩa là chúng ta làm cái điều xấu nhưng mà mục đích là cải hóa được người xấu thành người tốt. Đó mới gọi là hành động của kẻ phàm phu nhưng mà tâm hạnh Bồ Tát. Đa tình thị Phật tâm là như vậy. Đó là những cái điều mà chúng ta rút ra từ cái lời nói của các vị thiền sư để chúng ta ứng dụng cho mình rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một cái câu kế tiếp. Các vị thiền sư thường hay dùng những cái câu nói gọi là trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Thì cái câu nói này chúng ta sẽ hiểu như thế nào? Đối với chúng sinh á, thì chúng ta thấy cái nghiệp rất là nặng. Cái nghiệp của chúng sinh rất là nặng. Bởi vì sinh ra ở trong cõi đời này á, bị ngũ dục chi phối rất là nhiều. Chỉ trừ khi những vị Bồ Tát thị hiện ra đời để giáo hóa chúng sinh thì mới không bị dục nhiễm. Còn đa phần là bị dục nhiễm chi phối. Mà bây giờ muốn giáo hóa, muốn thay đổi được cái tâm niệm của chúng sinh á, phải làm sao đây? Cho nên đối với các vị Bồ Tát, họ có một cái diệu trí rất là đặc biệt. Cái diệu trí này giúp cho chúng sinh có thể nương theo cái diệu trí đó mà chuyển hóa từ một cái tâm dục nhiễm thành một cái tâm giác ngộ. Mà muốn thay đổi được như vậy thì các vị thiền sư phải trước hết phải câu dắt họ bằng những cái tâm niệm gọi là dục. Đây gọi là trước dùng dục. Dục là gì? Dục là cái sự ham muốn, cái sự ưa thích. Bây giờ ví dụ như chúng tôi nêu ra một cái trường hợp như thế này. Có một lần đó chúng tôi đi giảng ở dưới Cần Giuộc. Thì trong đó, trong cái chùa, người ta mới tổ chức là phát quà cho 500 người dân nghèo ở địa phương. Nhưng mà nó có một cái chủ ý. Quý vị biết kêu họ đến nghe pháp, họ không bao giờ đến nghe pháp. Nó lạ vậy đó. Mà nghe nói phát quà họ đến rần rần vậy. Cho có 500 phiếu mà họ đến cả ngàn người. Coi như là chặt cứng cái chùa luôn. Nhưng mà cái ban tổ chức cũng có cái ý trong đó. Nhân cái cơ hội phát quà mà họ đến chùa, nhân họ đến chùa mà mình thuyết pháp cho họ nghe. Như vậy đây là một cái việc làm có sự tính toán. Tính toán là muốn cho họ đến chùa để thuyết pháp cho họ nghe. Nhưng mà quý vị biết lần đó chúng tôi đến, họ mời đến để phát quà và thuyết pháp. Mình cứ nghĩ là thuyết quà xong rồi mời họ ngồi lại để giảng pháp cho họ nghe. Nhưng mà quý vị biết họ xách quà họ đi dễ trơn, bỏ ông giảng sư ngồi ế nhệ. Không còn ai nữa làm sao giảng. Thôi xách gói đi về. Thiệt là lỗ lã hết sức vậy đó. Lần sau quý vị biết á, tổ chức thêm một lần nữa. Tổ chức lần này á, thì mấy người trong ban tổ chức mới hỏi chúng tôi: thưa thầy, nên phát quà trước hay là nên thuyết pháp trước? Thì chúng tôi mới nói: bây giờ nên thuyết pháp trước, không nên phát quà trước. họ cố gắng họ ngồi đó họ nghe pháp để họ chờ lãnh quà, phải vậy không nè? Đó, mà quý vị biết á, họ ngồi họ nghe pháp họ ngáp cũng họ ngáp, họ trông cho mau hết giờ, trông mau hết giờ lãnh quà đi về, họ không có tập trung nghe pháp được. Mình nhìn mình thấy mình biết mà, ngồi lát trở chân qua trở chân lại, người đứng tới đi lui nói chuyện chùm trời đất hết trơn. Mình thấy cái buổi thuyết pháp nó không có thành công là bởi vì không ai tập trung nghe, mình ta không có quen nghe pháp mà làm sao mình giảng pháp cho ta nghe được. Cái trong cái buổi đó thì chúng tôi cũng nói chuyện vui vui thôi. Sau á, buổi giảng pháp xong có cái một bà lớn tuổi nó đến mà nắm tay mình cách ngon lành vậy đó, nó thầy bộ thầy có hần không hả? Nói sao cô biết tôi có hần không? Cái cổ nói hồi nãy thầy giảng pháp thầy biết mấy cái tâm niệm của mấy bà đó trơn, hỏi sao cô biết? Tôi biết tâm niệm của mấy bà đó, thầy ở đâu trên tuốt Đồng Nai mà thầy biết mấy cái bà này đánh bài tứ sắc? Bà nói mình có hần không? Trời ơi quỷ thần ơi, tôi đâu có hần không, bởi vì tôi thấy mấy cái người này á ngồi nghe pháp cái chân họ không có yên, lát họ rút ra xỏ vô xỏ qua sọt lại. Tôi mới nói là mấy cái người đánh bài tứ sắc nó ghiền ông tướng đến nỗi mặt tiểu không dám đứng dậy đi à, nhưng mà nghe pháp thì cái chân lát nó mỏi. Bà này bà tưởng mình có thần không. Thì qua vấn đề này chúng ta thấy nè, nhờ mình cho quà mà họ mới bước đến chùa, phải không? Nhờ họ bước đến chùa thì lúc đó mình mới giảng pháp cho họ nghe được, thấy vậy không nè? Thì những người này cái nghiệp họ rất là nặng, họ không có cái tâm gì Phật pháp mà đến chùa. Bây giờ muốn họ đến chùa thì phải tạo một cái niềm vui gì với họ, phải không? Đó gọi là trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Mình ban cho một cái niềm vui gì đó trước, rồi sau đó mình mới dùng cái trí tuệ mình nhổ sạch cái gốc ham sân si của họ. Nếu bây giờ chúng ta cứ nguyên tắc cố chấp thì không bao giờ chúng ta độ được những người nghiệp nặng. Quý vị thấy cái trường hợp của thiền sư Bạch Ẩn đó, có ông đệ tử Phật tử tại gia đến thưa với ông thiền sư, nói bạch hòa thượng, cha của con suốt ngày chỉ biết mê tiền, con biểu đi chùa không bao giờ đi, con biểu niệm Phật không bao giờ niệm. Ông nói đi chùa mà té tiền té bạc cũng nên đi. Quý vị thấy đi chùa có té tiền té bạc được không? Thế nào té tiền té bạc được? Kinh doanh làm ăn thì nó té tiền té bạc, chứ đi chùa thì không có chuyện đó. Thiền sư Bạch Ẩn nghe xong nói không được, con về con khuyên ba con đi chùa đi, ta sẽ chỉ cho ba con cái cách đi chùa nó té tiền té bạc. Ông nói thầy chỉ cách nào? Bây giờ con về con nói với ba con á, nói rằng ông thiền sư Bạch Ẩn lúc này á, ông bận việc giáo hóa chúng sinh, bận việc giáo hội, bận việc nhiều lắm, xây dựng chùa chiền, ông không có thời gian ông tu, ông cần mướn một người tu giùm. Điều kiện rất là dễ, chỉ cần cầm cái sâu chuỗi, niệm một sâu chuỗi ta trả một quan tiền, niệm càng nhiều càng tốt. Đó, thì quý vị biết ông con này ông về ông báo với ông cha. Ông cha nói có chuyện đó sự thật hả? Cái chuyện này nói nhỏ nhỏ nha, để cha hầu hết. Đừng có nói cho ai biết. Quý vị biết ký một cái giao kèo niệm Phật để lãnh tiền. Mà quý vị biết ngày nào ông cũng bày một cái mâm bánh kẹo ở trước cửa nhà đó, ông bán vừa niệm Phật, vừa niệm lần chuối. Mà thấy mình làm vậy nó cũng bất tiện quá, ông đi qua bà đi lại, mà ông cứ nghĩ là nhất cử lượng tiện, vừa bán kẹo bánh nó lời mà vừa niệm Phật được chung tiền. Nhưng mà chung tiền mới có từng lễ, quý vị biết ông treo dắt võng trong nhà nó dư quá rồi, thôi dẹp cái rổ bánh kẹo này luôn, vô trong nhà đóng cửa lại tu, không ai biết hết trơn, ngày nào cũng niệm Phật ở trong nhà rất là lãnh lót. Qua vài tháng sau ông con mới đến báo cho thiền sư Bạch Ẩn biết cha mình cái tình trạng tu hành. Bữa nay ông ngồi an nhiên bất động rồi, không biết ông sống hay chết. Và thỉnh ông thiền sư đến nhà khám phá. Thì thiền sư Bạch Ẩn đến, nhìn thấy mặt ông già rất là hồng hào tươi tỉnh. Lúc đó thiền sư Bạch Ẩn mới nói với thằng con, cha của con vì tu mướn mà đắc đạo trước hai thầy trò mình. Ông gì ông niệm Phật mướn mà bây giờ ông ngồi ông nhập định luôn rồi đó. Quý vị thấy không, nếu như cái ông này á mà nấy kêu ông tu để nhập định thì ông đâu có thèm tu, thấy không nè, mà kêu tu niệm Phật để chung tiền cho ông á, ông mừng phải ông tu. Thì từ cái ban đầu ông vì ham tiền mà ông tu, thấy không? Nhưng mà ông niệm Phật riết rồi, nhờ cái công phu tu hành của ông mà tâm được thanh tịnh đó. Thì đấy gọi là trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Đây là cái phương tiện. Cho nên ai mà làm biếng tu, quý vị cứ mướn tu đi. Ai làm biếng đi chùa, mình cứ mướn đi chùa đi. Đi chùa họ quen rồi, mốt họ thích rồi, bây giờ khỏi cần mướn họ cũng đi nữa. À, bây giờ họ tu quen rồi, vì không bắt họ tu họ cũng tu nữa. À, ban đầu thì họ thích tu để có cái gì đó, nhưng mà rồi sao cái cần cái chuyện đó không cần thiết nữa. Cái việc tu là tu cho mình, phải vậy không nè. À, bây giờ chúng tôi xin tóm lại để kết thúc trong cái bài này. Thì trong những cái vấn đề mà chúng tôi nêu ra để cho tất cả quý vị thấy, thông thường ơi, chúng ta thấy học kinh á, thì học những cái phương pháp để ứng dụng tu để được giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà khi chúng ta học thiền á, thì nó lại khác. Ngoài cái vấn đề học được cái lý thiền để ứng dụng, ngộ được cái bản tâm, sáng được cái bản tánh của mình, ngoài ra còn những cái công hạnh của các vị thiền sư nữa. Các vị thiền sư chỉ cho chúng ta những cái công hạnh rất là đặc biệt để ứng dụng ở trong cuộc sống này. Bởi vì không phải chúng ta tu cái là về cực lạc hay niết bàn ở liền, thấy không? Thì trong cái khoảng đời chúng ta có mặt ở trên thế gian này, chúng ta phải tiếp xúc với mọi người, thấy không? Chứ đâu phải là chúng ta ở trong phòng suốt ngày. Như vậy khi chúng ta có cái sự liên hệ giữa mọi người thì chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ bây giờ chúng ta ra ngoài chợ chúng ta cũng nhắm mắt, rồi chúng ta cũng hít thở, hít vô thở ra đếm một, hít vô thở ra đếm hai, đâu được. Khi chúng ta có cái duyên với mọi người thì chúng ta phải sống hòa với mọi người. Mà khi chúng ta sống hòa với mọi người thì chúng ta phải có một cái gì đó để thể hiện được cái sức sống của một người tu hành. Thì những cái vấn đề mà chúng tôi nêu ra, đây là những cái vấn đề rất là quan trọng mà các vị thiền sư đã ứng dụng ngày xưa. Thì hôm nay chúng tôi nêu ra những cái vấn đề này á, nó có cái tính cách là rất là sống động, sống động để ứng dụng ở cuộc sống tu hành hàng ngày của mình. Thì cái vấn đề này nó còn rất là nhiều, nhưng mà thời gian thì nó có hạn, chúng tôi xin trình bày tới đây. Kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho tất cả quý vị nghe những cái câu nói của các vị thiền sư có cái tính cách giáo hóa rất là cao. Trước khi tạm dừng, chúng tôi xin tóm lại cái ý mà chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe nãy giờ. Cái thứ nhất, chúng ta đã nghe qua câu nói cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Đây là một cái câu nhắc nhở chúng ta tu. Làm sao á, là chúng ta tu tâm mình nó thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta được ngộ đạo, chứ không cần phải ngồi đó cầu mong được ngộ đạo hành Phật. Đó là cái ý nhất. Đến cái câu thứ hai của ông Bàn Long Quẩn đến thưa với thiền sư Mã Tổ: nước không gân xương mà có cái khả năng nâng đỡ chiếc tàu muôn đấu, một chiếc tàu cả ngàn tấn. Nó dễ dễ hiểu ha. Ý nói rằng cái tâm của mình nó không hình không tướng, nhưng mà nó có thể làm chủ được cái thân của mình. Qua cái câu thứ ba nói rằng một vị thiền sư tu đạt đến cái trình độ thân ngài giống như cây khô, mà ở đây gọi là khô mộc ỷ hàng nham tam xưng vô nõn khí. Tu hành 3 năm thân giống như cây khô bị bà già chê trách. Làm sao chúng ta vẫn biết cảm giác nóng biết nóng, lạnh biết lạnh, ăn ngon biết ăn ngon, ăn dở biết ăn dở, mà không có một cái tâm phân biệt nào hết. Đó là trúng như cái ý của nhà thiền, chứ không phải tu rồi không biết gì.